Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở tại Ca Lăng Đà, trong trúc viên thành La Duyệt, cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bấy giờ, vua A Xà Thế có con voi tên Nala Kỳ Lê rất là hung dữ, bạo ngược, dũng mãnh, thường đánh bại kẻ địch bên ngoài. Nhờ sức voi này mà khiến không đâu không phục một nước Ma Kiệt. Một hôm, Đề Bà Đạt Đa đi đến chỗ vua A Xà Thế nói như vậy: Đại vương nên biết hiện tại con voi hung dữ này có khả năng hàng phục các kẻ thù, nên dùng rượu mạnh cho voi này uống say. Sáng mai Sa Môn Cù Đàm ắt sẽ vào thành khất thực, hãy thả voi say này dẫm đạp chết ông ta. Vua A Xà Thế nghe lời sứ dục của Đề Bà Đạt Đa, ra lệnh trong nước: sáng sớm ngày mai sẽ thả voi say, cấm không cho người dân đi lại nơi các ngã đường trong thành. Rồi Đề Bà Đạt Đa nói với A Xà Thế rằng: nếu Sa Môn Cù Đàm kia có nhất thiết trí biết việc tương lai, thì ngày mai ắt sẽ không vào thành khất thực. Vua A Xà Thế nói: như lời tôn giả dạy, nếu có nhất thiết trí thì sáng sớm ngày mai ông ấy sẽ không vào thành khất thực. Bây giờ nam nữ lớn nhỏ trong thành đều phụng sự Phật, nghe vua A Xà Thế sớm mai sẽ thả vô say hại Như Lai. Nghe xong mọi người đều trong lòng buồn lo, liền đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên bạch Thế Tôn: sáng sớm ngày mai xin Thế Tôn chớ vào thành nữa. Vì sao vậy? Vua A Xà Thế hôm nay có ra lệnh bắt mọi người dân trong thành ngày mai chớ đi lại nơi các ngã đường. Ta muốn thả vô say hại Sa Môn Cù Đàm. Nếu Sa Môn Cù Đàm có nhất thiết trí thì sáng sớm ngày mai sẽ không vào thành khất thực. Nguyện xin Thế Tôn chớ vào thành nữa. Nếu Như Lai mà bỗng dưng bị hại thì người thế gian sẽ mất con mắt, không còn ai cứu giúp. Thế Tôn bảo: thôi thôi, các ưu bà tắc chứ ôm lòng sầu não. Vì sao vậy? Thân của Như Lai không phải là thân thế tục, nên không bị người khác hại được. Không bao giờ có việc này. Các ưu bà tắc nên biết đất Diêm Phù đông tây rộng 7.000 do tuần, nam bắc dài 21.000 do tuần. Cù Gia Ni ngang rộng 8.000 do tuần, như nửa hình mặt trăng. Phất Du Đãi ngang rộng 9.000 do tuần, đất đai vuông dứt. Quốc Đơm Diệt ngang rộng 10.000 do tuần, đất đai tròn như mặt trăng đầy. Ví như voi say đầy khắp trong 4 thiên hạ này, giống như lúa mè, rừng rậm, số như vậy cũng không thể nào đụng đến mảy may sợi lông của Như Lai, huống chi là hại được Như Lai. Không bao giờ có việc này. Ngoài 4 thiên hạ ra, dù có cả 1.000 thiên hạ, 1.000 mặt trời mặt trăng, 1.000 núi Tu Di, 1.000 nước 4 biển, 1.000 Diêm Phù Đề, 1.000 Cù Cha Ni, 1.000 Phất Du Đãi, 1.000 Quốc Đơm Diệt, 1.000 Tứ Thiên Vương, 1.000 Tam Thập Tam Thiên, 1.000 Đâu Xuất Thiên, 1.000 Diệm Thiên, 1.000 Quá Tự Tại Thiên, 1.000 Tha Quá Tự Tại Thiên, đó gọi là 1.000 thế giới. Cho đến 2.000 thế giới, đó gọi là Trung Thiên thế giới. Cho đến 3.000 thế giới, đó gọi là Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Trong đó đầy khắp Long Dương, Y La Bát, còn không thể động đến một sợi lông của Như Lai, huống lại là voi này muốn hại Như Lai được sao? Không bao giờ có trường hợp đó. Vì sao vậy? Thần lực của Như Lai là bất khả tư nghì. Như Lai xuất hiện ở đời vĩnh viễn không thể bị người đã thương được. Các ngươi hãy trở về nhà mình, Như Lai tự biết việc gì sẽ xảy ra. Bây giờ Thế Tôn đã vì bốn bộ chúng thuyết pháp di diệu trọng rãi, các ưu bà tắc, ưu bà di, sau khi nghe chánh pháp rồi từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, thối lui ra về. Sáng sớm hôm đó, Thế Tôn khoác y ôm bát tiến vào thành La Duyệt khất thực. Khi ấy, Thiêm Dương Đề Đầu Lại Tra dẫn Càn Thác Bà vân vân từ phương đông đến theo hầu Thế Tôn. Lại có Tỳ Lưu Lạc Dương dẫn chúng Câu Bằng Trà từ phương nam đến theo hầu Như Lai. Phương Tây Thiêm Dương Tỳ Lưu Lạc Xoa dẫn các chúng rồng theo hầu Như Lai. Phương Bắc Thiêm Dương Câu Tỳ La dẫn chúng Quỷ La Sát theo hầu Như Lai. Lại có Thích Đề Hoàng Nhân dẫn nghìn vạn chúng các chư thiên biến mất từ trời đâu xuất mà hiện đến chỗ Thế Tôn. Lại có Phạm Thiên Dương dẫn nghìn vạn chúng các Phạm Thiên từ trên Phạm Thiên đến chỗ Thế Tôn. Lại có Thích Phạm Tứ Thiên Dương cùng Nhị Thập Bát Thiên Đại Quỷ Thần Dương cùng bảo nhau: hôm nay chúng ta phải xem hai thần voi và rồng đấu với nhau, ai là người thắng kẻ bại. Lúc này bốn bộ chúng thành La Duyệt từ xa trông thấy Thế Tôn cùng các tỳ kheo vào thành khất thực. Mọi người dân trong thành đều cất tiếng kêu la. Vua A Xà Thế lại nghe những tiếng này, hỏi Tả Hữu: đây là những âm gian gì mà lọt thấu nơi này? Thị thần đáp: đây là những âm thanh phát xuất từ nhân dân khi thấy Như Lai vào thành khất thực. A Xà Thế nói: Sa Môn Cù Đàm cũng không có thánh đạo, không biết tâm người, rồi sẽ kinh nghiệm việc gì sẽ xảy ra? Vua A Xà Thế liền bảo Tượng Sư: ngươi hãy mau đem rượu mạnh cho voi uống, cột kiếm bén vào dồi và lập tức thả cho nó chạy. Bây giờ Thế Tôn dẫn các tỳ kheo đến cửa thành, vừa cất chân vào cửa, khi ấy trời đất chấn động mạnh, các chư thiên tôn thần ở giữa hư không rải xuống các loại hoa. Tức thì 500 tỳ kheo thấy voi say đến, mọi người đều bỏ chạy, không biết theo hướng nào. Lúc đó voi hung dữ kia thấy Như Lai từ xa, nó liền chạy đến. Thấy voi say đến thì giả A Nan: sao Thế Tôn lòng không an? Bạch Thế Tôn: voi này dữ quá, coi chừng bị hại, hãy tránh xa nó. Thế Tôn bảo: A Nan chớ sợ, nay ta sẽ dùng thần lực hàng phục voi này. Như Lai quan sát voi hung bạo với khoảng cách không gần cũng không xa, liền hóa ra các sư tử vương ở hai bên, và phía sau voi kia là một hầm lửa lớn. Lúc này voi dữ kia thấy hai bên là sư tử vương cùng thấy hầm lửa, liền té giải phân tiểu, không biết chạy đi đâu. Nó cứ nhằm phía trước hướng Như Lai mà chạy đến. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: ngươi chớ làm hại rồng. Rồng hiện rất khó gặp, do ngươi không hại rồng mà được sinh chỗ thiện. Lúc ấy voi hung bạo nghe Thế Tôn nói kệ này như bị lửa đốt, liền tự gỡ kiếm hướng về Như Lai, quỳ hai gối phủ phục sát đất, lấy voi liếm chân Như Lai. Bây giờ Thế Tôn đưa tay phải duỗi thẳng sờ vào đầu voi mà nói kệ: sân nhuế sinh địa ngục, cũng sinh thân rắn rít, cho nên phải trừ sân, chớ thọ thân này lại. Lúc đó các vị thiên thần ở giữa hư không dùng hàng trăm nghìn loài hoa tung rải trên Như Lai. Bây giờ Thế Tôn nói pháp di diệu cho bốn bộ chúng trời, rồng, quỷ, thần. Hơn 6 vạn nam nữ sau khi thấy Phật hàng phục voi, mọi trần cấu đều dứt sạch, đắp pháp nhãn tịnh, và 8 vạn người trời cũng đắp pháp nhãn tịnh. Lúc đó tự trong thân voi say kia gió đau nổi dậy, thân hoại mạng chung, sinh về cung Tứ Thiên Vương. Các tỳ kheo, tỳ kheo ni, các ưu bà tắc, ưu bà di cùng thiên, long, quỷ, thần sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cu Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Tôn giả Năng Đà khoác y thật đẹp với màu sắc làm qua mắt người, mang giày dép da viền vàng, lại tô vẽ hai mắt, tay cầm bình bát, đang đi vào thành Xá Vệ. Lúc đó có các tỳ kheo từ xa nhìn thấy Tôn giả Năng Đà khoác y thật đẹp vào thành Xá Vệ khất thực. Các tỳ kheo liền đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, sau đó ngồi thối lui bạch Thế Tôn: vừa rồi tỳ kheo Năng Đà khoác y thật đẹp màu chói mắt người vào thành Xá Vệ khất thực. Bây giờ Thế Tôn bảo một tỳ kheo: người hãy nhanh chóng đến chỗ tỳ kheo Năng Đà, nói là Như Lai cho gọi. Thưa kính dâng Thế Tôn. Tỳ kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, đảnh lễ sát chân, rồi đi đến chỗ tỳ kheo Năng Đà, nói với tỳ kheo Năng Đà rằng: Thế Tôn cho gọi người. Năng Đà sau khi nghe tỳ kheo nói, liền đến chỗ Thế Tôn, đến rồi đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy Thế Tôn bảo Năng Đà: vì cớ gì hôm nay ngươi khoác y thật đẹp này, còn mang giày dép da viền vàng vào thành Xá Vệ khất thực? Tôn giả Năng Đà im lặng không nói. Thế Tôn lại bảo tiếp: thế nào Năng Đà, ngươi há không do lòng tin kiên cố xuất gia học đạo ư? Năng Đà thưa: thật vậy Thế Tôn. Thế Tôn bảo: người này là thiện gia nam tử, không y luật mà hành, do lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, sao lại khoác y thật đẹp, chải chuốt, dám dốc để vào thành Xá Vệ khất thực, cùng với những kẻ bạch y kia không khác? Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: bao giờ thấy Năng Đà trì hạnh A Lan Giả, tâm ưa Pháp Sa Môn Đầu Đà đưa đến đích. Năng Đà, nay ngươi đừng có tạo hạnh như vậy nữa. Tôn giả Năng Đà cùng bốn bộ chúng sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Tôn giả Năng Đà không kham hành phạm hạnh, muốn cởi pháp y sống đời bạch y. Lúc ấy các tỳ kheo đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Các tỳ kheo bạch Thế Tôn: tỳ kheo Năng Đà không kham hành phạm hạnh, muốn cởi pháp y sống đời tại gia. Thế Tôn bảo một tỳ kheo: người hãy đến chỗ Năng Đà, nói là Như Lai cho gọi. Thưa kính dâng Thế Tôn. Tỳ kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, rời chỗ ngồi đứng dậy lễ sát chân Thế Tôn, rồi lui đi đến chỗ tỳ kheo Năng Đà kia, nói: Thế Tôn cho gọi Năng Đà. Đáp: vâng. Lúc ấy tỳ kheo Năng Đà theo tỳ kheo này đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Thế Tôn bảo Năng Đà: thế nào Năng Đà, ngươi không thích tu phạm hạnh, muốn cởi pháp y sống đời bạch y ư? Năng Đà thưa: thật vậy Thế Tôn. Thế Tôn bảo: vì sao Năng Đà? Năng Đà thưa: dục tâm con ngừng hực, không thể tự kiềm được. Thế Tôn bảo: thế nào Năng Đà, ngươi không phải là thiện gia nam tử xuất gia học đạo ư? Năng Đà thưa: thật vậy Thế Tôn, con là thiện gia nam tử do lòng tin kiên cố xuất gia học đạo. Thế Tôn bảo: điều đó không thích hợp với ngươi. Là thiện gia nam tử đã bỏ nhà xuất gia học đạo, tu hạnh thanh tịnh, sao lại bỏ chánh pháp mà muốn sống đời ô uế? Nan Đà nên biết, có hai pháp không biết chán đủ. Nếu có người nào sống theo hai pháp này thì không bao giờ biết chán đủ. Hai pháp gì? Dâm dục và uống rượu. Đó gọi là hai pháp không biết chán đủ. Nếu người nào sống theo hai pháp này thì không bao giờ biết chán đủ. Do bởi hành quả này mà không thể đạt đến chỗ vô vi. Cho nên, này Nan Đà, hãy ghi nhớ bỏ hai pháp này, sao nhất định sẽ thành tựu quả báo vô lậu. Nan Đà, này người khéo tu phẩm hạnh, con đường dẫn đến quả đạo không thể đều không do đây. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: nhà lợp không kính, trời mưa ắt dột, người không thực hành, dâm nộ si dột. Nhà khéo lập kính, trời mưa không dột, người hay thực hành, không dâm nộ si. Thế Tôn lại tự nghĩ: thiện gia nam tử này dục ý quá nhiều, nay ta có thể dùng lửa trị lửa. Rồi Thế Tôn liền dùng thần lực, tay nắm Nan Đà, trong khoảnh khắc giống như được sĩ co duỗi cánh tay, đem Nan Đà lên hương sơn. Bấy giờ trên núi có một khang đá, lại có một con khỉ cái mù lòa đang ở nơi đó. Thế Tôn tay phải nắm Nan Đà bảo rằng: Nan Đà, người có thấy con khỉ cái mù lòa này không? Thưa, có thấy Thế Tôn. Thế Tôn bảo: đằng nào xinh đẹp? Tôn Đà Lợi, cô gái họ thích xinh đẹp hay con khỉ cái mù lòa này xinh đẹp? Nan Đà thưa: giống như có người đã thương lỗ mũi con chó dữ, lại bôi thêm độc vào, con chó kia càng thêm dữ hơn. Ở đây cũng như vậy, Thích Nữ Tôn Đà Lợi, nếu đem con khỉ cái mù lòa để cùng so sánh thì không thể làm thí dụ được. Giống như đống lửa lớn thiêu đốt sơn giả, còn dùng củi khô bỏ thêm vào thì lửa càng trở nên hừng hực. Ở đây cũng vậy, con nhớ cô gái họ Thích kia không rời khỏi tâm được. Bấy giờ Thế Tôn trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay biến khỏi núi này, hiện đến Tam Thập Tam Thiên. Khi ấy chư thiên trên Tam Thập Tam Thiên đều tụ họp tại giảng đường thiện pháp. Cách giảng đường thiện pháp không xa lại có cung điện, 500 ngọc nữ đang vui đùa với nhau, toàn là người nữ, không có người nam. Nan Đà từ xa trông thấy 500 thiên nữ đang ca hát kỹ nhạc vui đùa với nhau, bèn hỏi Thế Tôn: đây là những đâu mà có 500 thiên nữ ca hát kỹ nhạc vui đùa với nhau? Thế Tôn bảo: Nan Đà, người tự đến đó mà hỏi. Tôn giả Nan Đà liền đi đến chỗ 500 thiên nữ, thấy cung điện nhà cửa kia trải hàng trăm thứ tọa cũ tốt, toàn là người nữ, không có người nam. Tôn giả Nan Đà hỏi thiên nữ kia: các cô có đúng là thiên nữ đang cùng nhau vui đùa khoái lạc phải không? Thiên nữ đáp: chúng tôi có 500 người, tất cả đều thanh tịnh, không có phu chủ. Chúng tôi nghe Thế Tôn có đệ tử tên là Nan Đà, là con của Di Mẫu của Phật. Ngài đang ở chỗ Như Lai tu phạm hạnh thanh tịnh, sau khi mạng chung sẽ sinh về cõi này làm phu chủ chúng tôi, cùng vui đùa với nhau. Lúc ấy Tôn giả Nan Đà lòng rất vui mừng, không thể tự chế, liền tự nghĩ: hiện tại ta là đệ tử Thế Tôn, lại là con của Di Mẫu, những thiên nữ này đều sẽ làm vợ của ta. Bấy giờ Nan Đà thối lui, đi đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn hỏi: thế nào Nan Đà, các ngọc nữ kia nói gì? Nan Đà thưa: các ngọc nữ kia đều nói chúng tôi đều không có phu chủ. nghe có đệ tử Thế Tôn khéo tu phạm hạnh, sau khi mạng chung sẽ sinh về nơi này. Thế Tôn bảo: Nan Đà, ý ngươi thế nào? Nan Đà, ý ngươi thế nào? Nan Đà thưa: Khi ấy con tự nghĩ, ta là đệ tử Thế Tôn, là con di mẫu của Phật. Những thiên nữ này tất cả đều sẽ làm vợ của ta. Thế Tôn bảo: Khoái thay Nan Đà, khéo tu phạm hạnh, ta sẽ xác chứng cho ngươi, khiến cho 500 người nữ này đều sẽ thành những người hầu hạ ngươi. Thế Tôn lại bảo: Thế nào Nan Đà, thích nữ Tôn Đà Lợi xinh đẹp hay là 500 thiên nữ xinh đẹp? Nan Đà thưa: Giống như con khỉ cái mù lòa trên đỉnh núi ở trước Tôn Đà Lợi, không tươi sáng cũng không nhan sắc. Ở đây cũng như vậy, Tôn Đà Lợi ở trước những thiên nữ kia cũng lại như vậy, không có tươi sáng. Thế Tôn bảo: Người khéo tu phạm hạnh, ta sẽ tác chứng cho ngươi được 500 thiên nữ này. Bây giờ Thế Tôn lại nghĩ, nay ta sẽ dùng lửa để diệt lửa Nan Đà. Trong khoảnh khắc giống như lực sĩ co duỗi cánh tay, Thế Tôn tay phải nắm cánh tay Nan Đà dẫn đến trong địa ngục. Lúc này chúng sanh địa ngục đang chịu ngần ấy khổ não. Khi ấy trong địa ngục kia có một cái vạc lớn trống không, không có người. Thấy vậy Nan Đà sinh lòng sợ hãi, lông áo đều dựng đứng, đến trước Thế Tôn thưa: Ở đây mọi chúng sanh đều chịu khổ đau, chỉ có độc nhất cái vạc này trống không, không có người. Thế Tôn bảo: Đây gọi là địa ngục A Tỳ. Bây giờ Nan Đà lại càng sợ hãi hơn, lông áo đều dựng đứng lên. Bạch Thế Tôn: Đây là địa ngục A Tỳ, mà sao có một chỗ trống không có tội nhân? Thế Tôn bảo: Nan Đà, ngươi tự đến đó hỏi. Tôn giả Nan Đà liền đi đến đó và hỏi: Thế nào ngục tốt? Đây là ngục gì mà trống, không có người? Ngục tốt đáp: Tỳ kheo nên biết, đệ tử của Phật Thích Ca Văn tên là Nan Đà, ở chỗ Như Lai tu phạm hạnh thanh tịnh, sau khi thân hoại mạng chung sinh về chỗ lành trên trời. Ở đó ông ta sống lâu nghìn tuổi, tự vui đùa khoái lạc, mạng chung ở đó lại sinh vào trong địa ngục A Tỳ này. Cái vạc trống này chính là nhà của ông ta. Tôn giả Nan Đà nghe xong những lời này, sinh lòng sợ hãi, lông áo đều dựng đứng, liền tự nghĩ, cái vạc trống này chính là dành cho ta chăng? Rồi trở lại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Bạch Thế Tôn: Xin nhận sự sám hối tội của chính con, vì không lo tu phạm hạnh, lại còn xúc nhiễu Như Lai. Bấy giờ Tôn giả Nan Đà liền nói kệ này: Đời người không đủ quý, tuổi trời rồi cũng tàn, địa ngục khổ chua cay, chỉ có vui niết bàn. Bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Nan Đà: Lành thay, lành thay, như những gì ngươi đã nói, niết bàn rất là khoái lạc. Nan Đà, cho phép ngươi sám hối. Ngươi kẻ ngu si đã tự biết là mình có lỗi đối với Như Lai. Này ta nhận sự hối lỗi của ngươi, sau này chớ tái phạm. Bấy giờ Thế Tôn trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, tay nắm Nan Đà biến khỏi địa ngục, trở về đến giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, thành Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo Nan Đà: Này Nan Đà, nay ngươi hãy tu hành hai pháp. Hai pháp gì? Chỉ và quán. Lại phải tu thêm hai pháp. Hai pháp gì? Sinh tử không đáng vui, biết niết bàn là an lạc. Đó là hai pháp. Lại tu thêm hai pháp. Hai pháp gì? Trí và biện. Bấy giờ Thế Tôn thuyết giảng cho Nan Đà bằng nhiều pháp khác nhau. Tôn giả Nan Đà sau khi thọ lãnh những lời dạy của Thế Tôn rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ sát chân Thế Tôn, rồi thối lui ra về, đi đến rừng An Đà. Ở đó Tôn giả ngồi kiết già dưới một gốc cây, chánh thân, chánh ý, buộc niệm trước mặt, tư duy những lời dạy này của Như Lai. Bấy giờ Tôn giả Năng Đà ở nơi vắng vẻ, lúc nào cũng tư duy về những lời dạy của Như Lai, không bỏ quên giây phút nào. Vì mục đích gì mà thiện gia năm tử này, do lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo, tu phẩm hạnh vô thượng, cho đến biết như thật rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Lúc bấy giờ Tôn giả Năng Đà thành A-la-hán. Sau khi thành A-la-hán, Tôn giả rời chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Tôn giả Năng Đà bạch Thế Tôn: trước đây Thế Tôn đã hứa chứng nhận 500 thiên nữ cho đệ tử, nay con xả hết. Thế Tôn bảo: nay ngươi đã dứt sinh tử, phạm hạnh đã lập, ta cũng liền bỏ nó luôn. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: nay ta thấy Năng Đà tu hành pháp sa môn, các ác đều đã diệt, không mất hạnh đầu đà. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: người đắc A-la-hán hiện nay chính là tỳ kheo Năng Đà, không còn dâm, nộ, si cũng là tỳ kheo Năng Đà. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú trong vườn Ni Câu Lưu tại Ca Tỳ La Việt, Thích Xí Xấu cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bây giờ đại ái đạo Kiều Đàm Di đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, bạch Thế Tôn: ước nguyện Thế Tôn sinh mạng hằng được thủ hộ để giáo hóa lâu dài những kẻ ngu tối. Thế Tôn bảo: Cù Đàm Di, không nên nói với Như Lai những lời như vậy. Tuổi thọ của Như Lai lâu vô cùng, mạng hằng được thủ hộ. Bây giờ đại ái đạo Cù Đàm Di liền nói kệ này: làm sao lễ tối thắng đấng thế gian tối tôn để đoạn tất cả nghi, do vậy nói lời này. Bây giờ Thế Tôn đáp lại Cù Đàm Di bằng bài kệ này: tinh tấn ý khó khuyết, thường có tâm dũng mãnh, xem thanh văn bình đẳng, đó là lễ Như Lai. Rồi đại ái đạo bạch Thế Tôn: từ đây về sau con sẽ lễ Thế Tôn. Nay Như Lai dạy xem tất cả chúng sanh với ý không tăng tổn, trên trời, trong cõi người, cùng A-tu-la, Như Lai là tối thượng. Khi ấy Như Lai chấp nhận những gì đại ái đạo đã nói, bà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân, rồi thối lui ra về. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: trong hàng thanh văn của ta, đệ tử hiểu biết rộng rãi đệ nhất chính là đại ái đạo. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có hai hạng người này ở trong chúng sẽ phát sinh quỷ báng Như Lai. Hai hạng người nào? Hạng phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi pháp. Đó là hai hạng người phỉ báng Như Lai. Lại có hai hạng người không phỉ báng Như Lai. Thế nào là hai? Hạng phi pháp nói là phi pháp, thật pháp nói là thật pháp. Đó là hai hạng người không phỉ báng Như Lai. Cho nên, này các tỳ kheo, phi pháp nên nói là phi pháp, thật pháp nên nói là thật pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai hạng người được phước vô lượng. Thế nào là hai? Người khen ngợi điều đáng khen ngợi, người không khen ngợi điều không đáng khen ngợi. Đó là hai hạng người được phước vô lượng. Lại có hai hạng người chịu tội vô lượng. Thế nào là hai? Người mà điều đáng khen ngợi trở lại phỉ báng, người mà điều không đáng khen ngợi lại khen ngợi. Các tỳ kheo chớ học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.